Kính mời đại chúng niệm Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy ngày 16 tháng 10 năm 2021. Chúng ta đang ở tại tu viện Tây Thiên trong sinh hoạt Phật pháp mỗi tối thứ bảy. Tối nay thì chúng có khỏe không? Đi đường mệt không? Từ đây chúng lẽ ra thì hôm nay mình chương trình ở dưới Trúc Lâm, nhưng mà đến phút cuối thì có Phật tử ở xa đến đông, thì thôi phải ở lại đây để sinh hoạt với quý vị. Thì ngày mai quý vị cũng về, thì Pháp Hòa sẽ về lại Trúc Lâm để làm việc chương trình hàng tuần Chủ nhật ở đó. Thì thưa đại chúng, tối hôm nay là theo lệ ở đây là mỗi tối thứ bảy có pháp thoại. Và thường sinh hoạt tối thứ bảy như thế này á, thì mình hay học những bộ kinh nhiều hơn là những buổi pháp thoại phổ thông. Thì thường thường pháp thoại phổ thông thì mình đi xa, vì ở đó chỉ có một buổi giảng, cho nên không thể chọn những bản kinh dài để mà học liên tiếp. Chỉ trừ khi nào chúng ta ở đây. Thì hiện nay chúng ta đang học Kinh Đại Bi. Kinh Đại Bi là một bộ kinh nói về sự kiện Đức Phật trước khi Đức Phật mất qua đời, nói theo từ thế gian. Còn nói theo từ Phật học á, là trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Danh từ trong nhà Phật á, khi mà nói đến sự việc mà Đức Phật qua đời đó, thì chúng ta dùng cái từ là Phật nhập Niết Bàn. Và có một cách khác để nói đó là Phật diệt độ. Tại vì chữ diệt độ là dịch từ cái chữ Niết Bàn. Chữ Niết Bàn là tiếng Phạn Nirvana, và chúng ta âm là Niết Bàn Na, nói tắt là Niết Bàn. Có nghĩa là người đó đã diệt được hết tất cả mọi phiền não trên cuộc đời này. Cho nên Niết Bàn là một hình thức, một cái quả vị tu chứng của nội tâm. Khi tâm mình không có phiền não khổ đau thì gọi là Niết Bàn. Và Đức Phật là người đã an trụ trong cái trạng thái đó, cho nên chúng ta thường gọi Đức Phật Niết Bàn. Nhưng mà bởi vì sự kiện Đức Phật mất qua đời, thì chúng ta dùng cái từ đó để nói lên sự qua đời của Đức Phật, sự ra đi của Đức Phật. Chứ thực sự không phải là chết mới kêu Niết Bàn, mà bất cứ khi nào chúng ta ở trong một trạng thái bình an, tĩnh lặng, không bị mọi cái phiền não của cuộc đời làm khổ mình, thì đó là trạng thái của Niết Bàn. Ví dụ chiều hôm nay quý vị đến Tây Thiên, quý vị ở Tây Thiên một ngày hay là một đêm mà rất là bình an, rất là hạnh phúc, rất là thoải mái, giây phút đó có thể tạm gọi là Niết Bàn. Là một trạng thái khi tâm không có phiền hà, không có giận hờn, không có gì nữa hết, bình lặng vô cùng. Nhưng mà trạng thái này được lâu không? Không. Chút xíu thôi. Hoặc là nhiều lắm là hết đêm nay, sáng mai ra có việc hay là mình phải lo ăn khác. Còn đối với Đức Phật thì một bậc giác ngộ thì dù bất cứ chuyện gì xảy đến, các ngài cũng đều thấy được cái cội nguồn gốc tích của nó, cho nên thấy được nguyên nhân, cho nên không có sinh khởi phiền não, trách móc, chấp trước như mình. Còn mình thấy cái gì mình cũng đâu có thấy được cái cội nguồn, mình thấy ngay trước mặt rồi mình la lên rồi, cho nên ngay chính đó đó. Và tới hồi mà xong xuôi hết sự việc, mình nói ủa sao không nói sớm, Còn các vị mà người ta thấy nó mà ta bình, ta bình an là tại vì người ta thấy rõ được tất cả mọi cái cội nguồn của nó. Thì cái kinh này á, là một trong những bộ kinh diễn tả lại, diễn đạt lại những sự việc, những lời dạy của Đức Phật trước khi mà Ngài ra đi. Thì hôm nay mình đang học kinh này đến phẩm thứ bảy, gọi là phẩm Xá Lợi. Rồi cái đề tài mà chúng ta đang học là kinh Đại Bi với chủ đề là trách nhiệm Phật trao, kỳ thứ 17. Tức là tại sao gọi là trách nhiệm Phật trao? Tại vì những gì mà Phật muốn gửi lại cho mình, Phật nhắc nhở lại, trao lại cho mình. Cũng giống như là mình sắp sửa đi đâu, mình muốn dặn dò người nhà của mình, con cái của mình phải làm gì vậy? Ở trong Phật học á, chúng ta thường nghe một danh từ xá lợi. Xá lợi là gì? Là ý muốn nói là xương cốt của Đức Phật sau khi mất, đem đi thiêu, đem đi đốt, rồi những cái đó nó kết tinh lại thành những viên ngọc. Cái chữ phạn của nó đó là Sarira, và bây giờ mình đọc là xá lợi hay là xá lị, tùy theo cái cách mình đọc. Nhưng mà cái dù mình đọc xá lợi hay là mình đọc xá lị cũng đều là chữ phiên âm thôi. Cái chữ gốc của nó là Sarira. Và cái nghĩa của nó là gì? Nghĩa của nó là tử thi, là di cốt, là những cái gì mà thiêu rồi nó thành ra những cái viên xá lợi. Thì xá lợi á, trong kinh Kim Quang Minh nói á, sở dĩ mà người mà có được xá lợi sau khi đốt đó, là do cái người đó có huân tu giới định tuệ. Nói chung là nói gọn gãy là người đó có ngồi thiền, có tu tập, có giữ giới, có làm những cái gọi là tu tập, huân tập rất là nhiều, cho khi mất mới đốt đi mới còn. Bây giờ mình đốt ra xương á, xương á, không phải là xá lợi. Còn nếu mình có tạm gọi đi nữa đó, thì gọi là xương thôi, xương xá lợi. Chứ còn thật thể xá lợi là những viên ngọc kết thành những cái viên như là viên nó nhỏ nhỏ như là vì hạt đậu, hạt mè mà đập không có bể. Thì theo như kinh kể đó là khi mà Đức Phật mất rồi đó, thì xương thiêu đó thì ở trong toàn thân của Đức Phật đốt cháy, thì ở trong đó kết thành những cái viên nhỏ 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 vậy. Thì người ta mới lấy những cái viên đó, người ta chia ra cho 8 nước, 8 cái quốc gia mà cái thời đó đó, thì mỗi quốc gia được một ít xá lợi đem về. Thì đến năm 1890 thì có một nhà khảo cổ người Pháp, ông khảo cổ ở cái vùng phía nam của Nepal. Nepal đó tức là quê hương của Đức Phật đó. Ngày xưa là Ca Tỳ La Vệ mà bây giờ là nước Nepal đó. Thì 1890 thì một nhà khảo cổ người Pháp á, ông đã ở ngay cái phía nam của nước Nepal đó, ông khảo quật lên và ông tìm được một chiếc hộp. Và ở trong đó đó có trong một cái hộp to nó có 4 cái hộp nhỏ. Và trong mở ra đó thì 2 hộp nhỏ đó thì đựng xá lợi và 2 hộp nhỏ đựng những hạt, những cái châu báu. Thì ở trên 2 cái hộp nhỏ đó có ghi một cái dòng chữ, có 2 dòng chữ của nước bằng cái tiếng Brahmi, và người ta nói rằng cái chữ đó là được sử dụng vào cái thời của vua A Dục. Mà vua A Dục á, tức là sinh vào khoảng thế kỷ thứ 2 trước Tây lịch. Thì khi mà người ta tra những cái dòng chữ đó, đó thì người ta mới dịch lại cái chữ đó là xác nhận rằng trong hộp này là chứa đựng xá lợi, chính thân xá lợi của Thích Ca Mâu Ni, được sự bảo quản của dòng tộc Sakya, dòng tộc Thích Ca. Thì dựa trong những dòng chữ đó thì người ta mới xác định rằng cái sự kiện mà nói rằng có 8 nước đến chia Xá Lợi Phật ở trong kinh mà A Hàm mà kể lại là đúng. Tại vì trong đó có nước Ca Tỳ La Vệ. Và nước Ca Tỳ La Vệ đó hiện nay bây giờ là nước Nepal. Xá Lợi thường được nói đến thì có hai, nếu mà nói trên phương diện giáo lý thì nó có hai loại: sanh thân Xá Lợi và pháp thân Xá Lợi. Sanh thân Xá Lợi là sao? Là cái thân này nè, cái xây, cái thân mình đang có đây, là nếu mà mình đem ra mình thiêu đi mà để lại những cái gì đặc biệt trong trong sau khi cái lễ hỏa táng đó đó, thì dù là xương, dù là những cái viên ngọc gì đó, thì đều gọi là sanh thân Xá Lợi, tức là xá lợi của cái thân mà chúng ta đang thọ vào thời này. Có một cái xá lợi nữa gọi là pháp thân Xá Lợi. Và pháp thân Xá Lợi là gì? Đó chính là giáo lý và lời dạy của Đức Phật. Ví dụ giả dụ như hiện tại bây giờ mình trên đời này không có Xá Lợi Phật, không còn, lưu lạc mất tích đâu hết rồi, nhưng mà lời dạy của Phật còn không? Còn. Thì cái pháp thân Xá Lợi còn. Nhưng mà cái sanh thân Xá Lợi cho dù nó là quý, nhưng mà thủy chung nó cũng là
một vòng, và trước sau gì cũng sẽ theo cái vòng vô thường, biến đổi thời gian, chiến tranh, thiên tai, động đất, sóng thần, cái chỗ này có thể bị trôi nước trôi đi, bị động đất sập mất, không tìm được. Thì cái sanh thân gọi là sanh thân Xá Lợi, còn có một cái gọi là gì? Pháp thân Xá Lợi. Mà chúng ta cái pháp thân Xá Lợi rất cần, và chúng ta cần nhìn Đức Phật qua cái pháp thân Xá Lợi nhiều hơn là cái sanh thân Xá Lợi. Ngày xưa mà muốn mà đông cái Xá Lợi đó rồi để chia ra các cái hai ngàn cái, thành lúc bây giờ trên thế gian còn Xá Lợi chứ không có, còn một hiếm lắm. Mà một quốc gia nào cho nó bảo vệ, chẳng hạn như ngày nay một cái việc đi Đức Lan, đi Đức Lan mà về thành phố Kandy, là mình sẽ được đến thăm một cái chùa gọi là chùa Lan Hoàng. Thì trong cái chùa đó còn thờ một chiếc hạt, mà mình muốn vô cái chùa đó phải xếp hàng và phải đi qua những cái máy trà, rồi đến giờ là đó các vị nó sẽ làm lễ cúng dường. Rồi mình chỉ được đứng đó rồi, thậm chí mình đi vào bên trong, mừng lắm, tưởng là mình sắp sửa được nhìn thấy được cái sự thật, được vào cái nơi mà gần biết ở bên trong, chỉ đảnh lễ và thậm chí mình chạy. Nhưng tức thế, một năm thì đã còn là bao nhiêu năm, một năm thì đã có một lần, thời gian là bao nhiêu ngày để cho mọi người được chiêm bái, chứ không phải lúc nào mình đến cũng có thể có thể thấy được. Đó là cái sanh thân Xá Lợi và pháp thân Xá Lợi. Còn nếu trên phương diện cái sanh thân Xá Lợi này cũng có hai loại, một gọi là toàn thân Xá Lợi,
hai gọi là tối thân Xá Lợi. Toàn thân là sao? Toàn thân Xá Lợi là có những vị người ta mất, ta để là nguyên thân. Thí dụ như ở Việt Nam mình, ở ngoài Bắc á, chùa Đậu đó, nhục thân của thiền sư Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường đó, các ngài ngồi thiền xong rồi thân thể các ngài khô teo lại. Bây giờ người ta khoa học, người ta đem ta xét nghiệm và thấy rằng các vị này ngồi thiền rồi chết, rồi trong khi chết rồi ở cái tư thế ngồi chứ không có nằm. Trước khi chết các vị ngồi thiền rồi viên mịch viên tịch, và để lại toàn không hư mục, không thối gì, không gì hết. Bây giờ các vị mà đi về ngoài Bắc là quý vị vẫn chiêm bái được hai pho tượng, hai bức toàn thân xá lợi đó. Ở bên Trung Hoa đó, ngài đến chùa Nam Hoa ở Quảng Đông có ba thân xá lợi còn. Nhục thân của ngài Đơn Điền, ngài Hám Sơn, ngài Huệ Năng. Trong cái tổ đường đó còn ba thân xá, toàn thân xá lợi đó. Khi mà, nhưng mà rồi tối thân là gì? Tối thân là khi mình đốt đi, những cái xương cốt của mình nó vỡ ra, nó vỡ ra hoặc là nó kết lại thành những viên ngọc nhỏ 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 để phân chia khắp nơi, gọi là tối thân xá lợi. Và Đức Phật á, ngài để lại cái tối thân xá lợi là vì sao? Là vì có thể chia ra tất cả các nước mà quý kính ngài. Mà thời trước á, là chia cho 8 nước, rồi sau này các nước đó đó có cái sự giao hảo với các nước khác mới đem tặng xá lợi đó cho các nước đó. Giống như nước Việt Nam mình vậy, cũng được 1-2 viên gì của các nước Phật giáo bạn, như là Thái Lan hay là Ấn Độ hay là Tích Lan cúng dường. Khi mà có những cái sự mà gọi là hội họp qua lại thì các ngài thỉnh xá lợi Phật để mà trao tặng các nước đó. Thì quý vị biết rằng khi mình nhìn một cái viên ngọc xá lợi đó là mình biết rằng cái đó là toái, nó thuộc về toái thân xá lợi. Còn nguyên cái thể xác gọi là toàn thân xá lợi. Còn nếu như đời này mình không gặp xá lợi gì hết, nhưng ngày nào mình cũng được nghe pháp của Phật thì mình được thấy cái gì xá lợi? Pháp thân xá lợi. Như vậy thì mỗi ngày mình có gặp xá lợi không? Có. Gặp xá lợi, gặp pháp thân của Đức Phật. Pháp thân xá lợi. Rồi khi mà cái tối thân này á, nó cũng nhiều màu nữa. Màu đỏ nè là do máu của Phật kết thành. Màu đen là do tóc của Phật. Màu trắng là do xương của Phật. Rồi nó cũng có nhiều cái là hạt khác nhau. Có hột thì nhỏ như là hạt mè, có loại nhỏ như là hạt đậu xanh. Thì nói tóm lại, vì sao chúng ta có được xá lợi? Do cái sự tu tập thiền quán của mình. Rồi mình, con người mình là người tu, là người ta vận chuyển, người ta biết vận hành những cái gì mà nó ở trong người để nó trở thành ra những khối thiền định. Và khi mà cái định nó kết lại thì gặp một cái độ lửa nào đó thì những cái đó nó kết tinh lại, chứ không có gì hết. Như vậy đó, cái đó là do cái quả tu hành. Nhưng mà nhớ là có phải cái chuyện chết để lại xá lợi là mục đích tối hậu của đạo Phật không? Không. Không phải cái chuyện là chết rồi để lại miếng ít một vài viên xá lợi gọi là cái đó để ấn chứng rằng mình là tu cao, tu giỏi, tu hay, hay là mục đích cuối cùng của đạo Phật. Không phải. Cái mục đích tối hậu của đạo Phật là an lạc giải thoát. Còn những cái kia chẳng qua là cái kết quả tu hành, nếu có để lại thì lưu cho đời những ấn chứng, những cái chứng tín để người ta phát tâm tu thôi, chứ nó không phải là cái tối thượng của mình. Cho nên có nhiều vị khi mất dặn dò đệ tử là đừng đi tìm xá lợi, đừng đi tìm gì hết, chết rồi thiêu xong cứ đem rải cho, đừng đi tìm gì hết. Rải xuống sông, rải vào rừng, thí dụ vậy. Chứ không phải như bây giờ, mà thí dụ bây giờ mình thấy người ta tu là 2 ngày 3 ngày gì đó, dài 3 năm gì đó, rồi làm một cái lễ, khi mất làm một cái lễ thiêu, rồi lễ tìm xá lợi, rồi tung hô vui cười, cái đó không có sao. Nhưng mà nhớ là cái đó không phải là cái cuối cùng và cái mục đích tu hành của đạo Phật. Tất cả chỉ là phương tiện. Thí dụ như mình làm Phật sự, mình xây chùa, mình độ chúng, mình xây những cái trung tâm Phật giáo, làm trường học Phật giáo, vân vân, có phải là mục đích của Đạo Phật không? Đó là phương tiện. Tại vì sao? Tại vì Đạo Phật là đạo cứu khổ. Mà cứu khổ thì chúng sanh người ta khổ nhiều cách. Chúng sanh cõi đời khổ nhiều cách lắm. Có người người ta khổ về cơm áo, có người người ta khổ về chỗ ở, có người người ta khổ tâm. Thì Phật giáo mở cửa phương tiện, chứ có các thầy đi làm từ thiện, giúp đỡ người nghèo, mổ mắt, những em mồ côi. Đó là phương tiện để nói lên cái tinh thần từ bi của Đạo Phật. Nhưng mà chính cái vị thầy đó cũng phải tu tập để có được an lạc giải thoát. Tại vì mình làm cái đó, nó là thuộc phước báo. Và trong khi mình làm như vậy đó, đâu phải đơn giản đâu. Người thương kẻ ghét, người nói, người khen vân vân, mình vẫn bình tâm được. Đó, chính lúc đó mình mới hiểu được cái sự từ thiện của mình nó có giải thoát không. Cho mình làm việc lành, nhớ là cái đó là phước đức. Còn cái công đức là ở cái trạng thái chúng ta hành xử, ứng xử với sự việc. Khi người ta có những cái lời nói đúng sai về mình, tâm mình như thế nào với những cái sự việc đó, cái đó gọi là công đức. Cái behave, cái cách mình ứng xử. Còn cái kia chỉ là cái action, cái charity, việc làm thôi. Hai thứ. Sở dĩ Pháp Hòa giới thiệu một chút xíu như vậy đó là tại vì cái phẩm mà chúng ta sắp học có tên là Xá Lợi. Cho nên Pháp Hòa giới thiệu hai chữ Xá Lợi. Lâu nay Phật tử cũng nghe nói về Xá Lợi, thì Pháp Hòa giới thiệu thêm một chút. Xá Lợi quý hiếm lắm. Mà mình có để làm chi? Không phải linh thiêng, có cái đó Phật phù hộ gì, có để mình có niềm tin, có một sức mạnh là mình được cái viên xá lợi của Phật, để mà giữ mình trong sự tu tập. Bây giờ thí dụ như bây giờ không lẽ chùa trên thế gian này chùa nào không có xá lợi không tu sao? Thì mình nhớ là mình không gặp được tối thân xá lợi, toàn thân xá lợi hay sanh thân xá lợi, thì cuối cùng mình cần gặp cái gì? Pháp thân xá lợi. Ngày nào mình còn đọc kinh, ngày nào mình còn nghe pháp là ngày đó mình được đảnh lễ pháp thân xá lợi. Và nếu mình mà ứng dụng được lời Phật dạy nữa đó, là mình được xá lợi Phật đó. Bây giờ mình đi vào phẩm kinh. Phẩm này là phẩm thứ 7. Hôm nay là kỳ thứ 17. Lúc bấy giờ Đức Phật lại bảo Tôn giả A Nan: sau khi Như Lai diệt độ, nếu có người thiện nam hoặc tín nữ nào, hoặc tại gia hoặc xuất gia, phát tâm cúng dường xá lợi của Như Lai, dù chỉ nhỏ như hạt cải mà chí thành cung kính tôn trọng, khiêm cung cúng dường, thì Như Lai nói rằng do căn lành này mà người đó sẽ đạt được đạo quả Niết Bàn rốt ráo. Đức Phật nói sau khi Đức Phật mất rồi, Đức Phật qua đời rồi, thì có người nam người nữ nào hoặc xuất gia hoặc tại gia mà cúng dường xá lợi Phật, thì biết rằng người đó đã do căn lành mà được đạo quả rốt ráo Niết Bàn. Trong này dùng cái từ là sau khi Như Lai diệt độ. Đó, hồi nãy Pháp Hòa có nói đó, diệt độ là nghĩa của chữ Niết Bàn. Không, trong sau khi Như Lai diệt độ nghĩa là sau khi tôi mất, sau khi tôi qua đời. Nhưng mà đối với một người giác ngộ tỉnh thức thì chúng ta dùng cái từ là diệt độ. Diệt cái gì? Diệt phiền não. Độ cái gì? Độ sanh tử. Phiền não không còn, những cái sanh tử mà vui buồn, giận tức, thương ghét, được mất không còn bận lòng người đó nữa. Người đó ở trạng thái diệt độ. diệt được cái phiền não, độ được những cái đối đãi thế gian, gọi là diệt độ. Người thiện nam hoặc tín nữ, thiện nam tín nữ, mà nói cho thật là cái từ là thiện nam mà cũng có thiện tín nữa, rồi tín nữ cũng có thiện nữ. Tại vì người đó đúng ra là hai cái chất thiện và tín, đó là hai cái chất lành của một người Phật tử. Mình Phật tử mà không có niềm tin sao tốt, mà niềm tin này á, mà mình tin mà mình không có khéo, không có biết ứng dụng, không có biết tu tập thì cũng không gọi là thiện. Cho nên ở trong cái một vị Phật tử, ở trong người Phật tử phải có đủ hai yếu tố, tín và thiện. Nhưng mà tại cái từ người ta hay nói cho nó hay, thiện nam tín nữ. Có nhiều vị nói ô tại vì người nữ dễ tin cho nên kêu tín nữ. Nhưng mà thật sự ra cái đó cũng đúng, nhưng mà nghĩa của nó là ở trong người nam cũng phải có tín có thiện, ở trong người nữ cũng phải có tín có thiện. Còn mình mới tách chữ ra, mình nói thiện nam tín nữ, mình nói cho cái câu nó hay thôi. Chứ còn chất liệu, cái chất ở trong người của người Phật tử phải đủ là tín và thiện. Xuất gia tại gia, phát tâm cúng dường xá lợi của Như Lai, dù chỉ nhỏ như hạt cải mà chí thành cung kính. À, cái quan trọng là gì? Chí thành cung kính, tôn trọng, khiêm cung cúng dường. Thì Như Lai nói rằng do căn lành này mà người đó đạt được đạo quả Niết Bàn. Căn lành là gì? Là cái gốc rễ của sự lành thiện. À, cho nên quý vị biết không, mấy đứa nhỏ nó đi chùa đó, thí dụ mình nói con xá Phật, mình dạy nó chắp tay xá Phật, mình gieo cái căn lành cho nó đó. Rồi hàng ngày nó ăn cơm á, ngồi lại cái mình nói trước khi mình ăn cơm á, mình chắp tay mình cảm ơn mọi loài mọi người, cảm ơn cọng cải cọng rau, cảm ơn mọi người, trong đó có ba mẹ đi làm cực khổ nấu ăn cho mình. Đó là mình gieo cái căn lành vào cái tâm thức của một đứa nhỏ. Không cần nói kinh nói kệ gì đâu, mình nói những cái thiết thực là mỗi ngày con phải biết cảm ơn mọi người đã làm cái gì cho con. Rồi thí dụ như giống như mình dạy nó đó, ai cho nó cái gì cái mình dạy nó phải cảm ơn. Đó là mình gieo cái căn lành cho nó đó. Tại sao? Tại vì trong cuộc sống này á, nếu chúng ta còn có ghi ơn ai đó thì chúng ta sẽ cố gắng làm một cái gì đó gọi là báo ơn. Mà cuộc đời này á, đẹp á là tại vì con người còn biết ơn nhau đó. Thí dụ như á, quý vị coi phim kiếm hiệp coi, đánh xong rồi cứu ha, bữa khác người đó làm cái gì lỗi với nó, cái nó đưa cái kiếm vô cổ rồi cái nó nói tôi nghĩ lại anh đã từng cứu tôi cho nên bữa nay tôi tha anh. Mình nói ví dụ vậy đó, phải không? Như vậy thì trong cuộc đời này á, nếu mà chúng ta còn nhớ ơn nhau thì chúng ta cũng còn sao, tha thứ, thương yêu và chấp nhận nhau. Thậm chí mình còn tìm cách mình giúp đỡ người kia, chứ nó tôi không có ơn nghĩa gì ai hết á. Thì mình sống sao? Sống tự mình. Nhưng mà thật tình mà nói, ngày nào mà mình không mang ơn mang nghĩa, ngày nào không mang ơn mang nghĩa, nổi cái đi đường thôi, ai trải nhựa đường cho mình đi. Nổi cái chuyện là mình đi đâu đó người ta cho mình miếng nước, miếng cơm mình ăn thôi, bao nhiêu cái ân nghĩa trong đó. Cho nên ở cái chỗ gọi là gieo trồng căn lành này, A Nan, sau khi Như Lai diệt độ, nếu có người thiện nam hoặc tín nữ nào phát khởi lòng kính tin, tạo lập tháp miếu và hình tượng của Như Lai với lòng tin sâu xa không chút nghi ngờ, thì Như Lai nói rằng do căn lành này mà người đó sẽ được đạo quả Niết Bàn rốt ráo. Hồi nãy là gì? Cung kính đảnh lễ xá lợi. Bây giờ làm gì? Xây dựng. À, xây dựng hình tượng tháp miếu. Tại sao? Tại sao hình tượng chùa chiền tháp miếu chi gì mà vậy? Bởi vì sao? Vì đó là biểu tượng. Phóng vào ví dụ vậy nè, mình nói đơn giản thôi. Ngoài đời mà bữa nào mình buồn quá, khổ quá, cái mình nói sao? Chắc tôi vô chùa tôi tu quá. Cha mẹ mà buồn con đó, tao nói mày không nghe, tao vô chùa tao ở à. Phải không? Như vậy thì cái chùa là cái nơi mà để, không phải nói vậy nó chắc mấy ai ở chùa chắc toàn là mấy một toàn là chán đời khổ lụy gì, phải không? Nhưng mà không, vì đó là cái điểm tựa, là cái ngôi nhà tâm linh khi con người khổ đau mình nương về. Khi mà ai đi ngang tượng Phật á, không có người nào mà sanh tâm bất kính hết á. Dù là một tượng La Hớn, một tượng Bồ Tát thì đều chắp tay cúi đầu. Có thể mình không biết đó là ai. Ở dưới Phá Hoà có quen một bà cụ. Bà thì lớn tuổi, mỗi lần con cái mà chở bà đi đâu mà ngang nhà thờ, ngang bất cứ cái đạo giáo gì, hãy chở bà đi ngang cái bà chắp tay bà xá. Phá Hoà thấy cái hình ảnh đó, nghe cái chuyện đó Phá Hoà vui lắm. Phá Hoà nói với các người con của bà, đó là cái chủng tử lành của bà đó, bà gieo duyên lành đó với các bậc thánh đó. Dù mình không phải là mình tin đứng trên cái phương diện hiện tượng bây giờ là mình nói, tôi đạo này đạo kia vậy đó, nhưng mà nói cho rốt ráo cái lý đó, mình có kính các bậc thánh hiền đâu có lỗ lã gì đâu. Cho nên mình đi ngang nhà thờ mà gặp tượng Chúa mình cúi đầu mình xá tốt sao đó, vì cái đó là cái tâm cung kính gieo căn lành của mình. Còn thí dụ như mình gặp cái đó, có này quỷ này ma gì có phải lỗi không? Mà trong khi đó mình tại sao mình không gieo những cái căn là cái gốc rễ mà cái niệm lành. Cho nên á, hỏi là cái kinh này Phật trao cho mình cái gì? Phật trao cho mình những cái cuộc sống, những cái cách cư xử căn bản trong đời vậy đó. Có người người ta thích làm từ thiện, nhưng mà có người người ta thích xây chùa, đúc tượng Phật, đúc chuông. Mình đừng nói. Tại vì xã hội cuộc đời này, mỗi người mỗi cái duyên phước, mỗi người mỗi cái thiện tâm khác nhau. Cho nên ai làm được cái gì, nếu mình không đồng tình, im lặng. Nhưng mà người ta đâu có làm gì xấu đâu. Thay vì người ta làm cực khổ rồi người ta đi chơi, đi nhậu, thậm chí làm chuyện đó mình cũng có quyền nói người ta nữa, tại cái chuyện đó của người ta. Nhưng ở đây người ta không làm chuyện đó, người ta làm chuyện lành. Thí dụ như á, vừa rồi có một cái cô đó, cô mới nói Pháp Hòa trong cái khóa tu. Cô mới nói con suy nghĩ, con thấy mình mà để tiền của lại cho con cái, nó có làm ra một cái sự nghiệp thì cũng là một sự nghiệp của đời này thôi. Bất quá hết đời nó là xong. Nhưng mà nếu như á, mà mình làm một cái gì, mình xây dựng một cái gì á, thí dụ như chùa chiền tượng Phật, hay là thành lập những cái trung tâm mà cho người nghèo, người già, thì con thấy cái đó nó bền lâu. Mà mình cho người ta miếng cơm á, người ta chỉ no cái bụng thôi. Nhưng mà cuộc đời này thế chúng sanh khổ thì đâu phải chỉ khổ cái bụng không. Có nhiều người khổ cái gì? Khổ cái tâm. Nhiều người tiền của dữ lắm nhưng mà khổ dữ lắm. Có nhiều người ta không có tiền nhưng mà ta hạnh phúc. Cuộc đời nó nhiều cái lắm. Cho nên mỗi một cái nơi chốn đều là những cánh cửa phương tiện độ sanh. Mỗi một bức tượng Phật cũng là phương tiện độ sanh. Người ta nhìn tượng Phật ta khởi tâm thành kính, tâm niệm lành. Mà bây giờ Pháp Hòa nói, bây giờ quý vị không biết Phật đó là Phật gì nha, chỉ cần đi ngang mà thấy cái bóng dáng đó, trong bụng mình nghĩ một chữ thôi, Phật. Không biết Bồ Tát gì, không biết Phật tên gì hết á, nhưng một danh từ chung gặp tất cả các tượng ha. Đó, quý vị đi xung quanh chùa quý vị thấy mấy đứa nít nó hỏi mẹ mẹ nãy gì, Phật á con, lại Phật đi, gặp tượng nào cũng biểu nó lại Phật hết á. Còn cái chuyện tượng nó tên gì, Bồ Tát, La Hán, ông tổ gì không biết, nhưng mà gặp mấy đứa nhỏ lại Phật. Thì ít nhất hãy thấy cái tượng thì cái chữ Phật, cái miệng mình nói lên chữ Phật, cái đầu mình nghĩ tới chữ Phật. Cho nên hồi nãy Đức Phật dạy á, nói về vấn đề là cung kính xá lợi, bây giờ nói tới cung kính xây dựng cái gì? Tạo lập tháp miếu hình tượng. Ngày xưa người ta không có lại tượng Phật. Cái thời có một thời gian coi qua là một số quốc gia đó, người ta xây một cái tháp thôi. Trong tháp đó người ta có thể là cái tháp không có gì trong đó, nhưng mà đó là biểu tượng của Đức Phật. Tại sao quý vị biết không? Cái nền của cái tháp đó là vuông. Cái nền tháp là vuông ha. Rồi ở trên đầu cái tháp đó là một cái chòm tròn. Nè, bây giờ quý vị nhìn cái ly giống vậy nè. Đó, thí dụ như cái miếng, cái dĩa này tại nó tròn đó. Đây, bây giờ thôi mình lấy cái miếng gỗ này mình làm chuẩn, để đây là miếng vuông nè. Đó, trên này là một cái, trên này là một cái nắp, một cái chòm tròn nè. Rồi ở trên cái chòm tròn đó là một cái chóp nhọn. Thì cái tháp người ta xây như vậy đó là để biểu tượng ba cái món vật của một người xuất gia. Cái miếng vuông này là gì biết không? Là cái tọa cụ để ngồi thiền. Cái nắp, cái vòng tròn, một chòm tròn này là gì biết không? Là cái bình bát úp lại. Và ở trên cái đỉnh của cái tháp nó nhọn nhọn như là gì? Là cây tích trượng. Cái tháp đó xây, bây giờ quý vị đi qua Tích Lan đó, mấy cái nước đó quý vị thấy những cái tháp đó, đó là người ta lấy cái biểu tượng ba cái món vật của một người tu. Cái tọa cụ đó, cái tọa cụ vuông vức đó, rồi cái tha, cái bình bát này mình ăn cơm úp lại chồm tròn, rồi ở trên đỉnh là cái cây tích trượng các thầy cầm. Bây giờ ở chùa chiền mình xây mái cong gì đó, nhưng mà trên nhỏ, trên nóc chùa có một cái đỉnh nhọn lên. Mãi mà người ta đi đâu không cần biết, người ta chỉ cần thấy ở đằng kia có cái chóp đó đó, người ta biết cái đó là cái gì? Cái chùa. Làm cái điểm cho người ta quay hướng tâm. Cái đó gọi là bảo sát đó. Còn sau này dưới này mình mua, mình muốn xây rồng phụng, xây cửa, xây đó, chuyện sau này. Còn ngày xưa là cái bảo sát ở trên cao vậy đó. Tháp stupa, tiếng Phạn là stupa, mình âm là tháp bà, nói tắt là tháp, mà chữ tháp đó là tiếng Phạn, và bây giờ nó cũng thành là tiếng Việt luôn. Hãy nói cái tháp nghĩa là cái gì xây cho thiệt cao lên. Có lòng tin sâu xa, không chút nghi ngờ, thì Như Lai nói rằng do căn lành này mà người đó sẽ đạt được đạo quả niết bàn rốt ráo. Này A Nan, hoặc có người hiện tại cúng dường Như Lai, hoặc có người sau khi Như Lai diệt độ sẽ cúng dường xá lợi của Như Lai, dù nhỏ như hạt cải, hoặc có người tạo lập tháp miếu và hình tượng của Như Lai, hoặc có người phát khởi lòng tin và nhớ nghĩ đến công đức của Phật mà rải một bông hoa trên hư không để cúng dường, thì Như Lai nói rằng do căn lành này mà người này sẽ đạt được đạo quả niết bàn rốt ráo. Cũng là do một căn lành khác. Căn lành bằng cách gì? Khi Đức Phật còn và trong tương lai không có Phật, nhưng mà người này nghĩ tưởng đến Phật, dù tung một cái hoa lên hư không mà nói lên rằng con xin cúng dường Phật, người này vẫn gieo trồng căn lành. Như vậy đó, lỡ mà ở một cái nhà nào mà không có tượng Phật gì hết á, lại Phật được không? Vẫn lại được, vẫn tụng kinh được, vẫn cúng Phật được. Pháp Hòa có gặp nhiều em đó, ở trong nhiều cái hoàn cảnh không thể có bằng Phật. Có thể đi làm xa, ở trọ mướn một cái phòng rất là nhỏ, đâu có thờ Phật được. Thì muốn đọc kinh quá, nó cứ ngồi trong phòng đọc. Khi nào mình, cái chuyện khi nào mình ngủ, mình cái chuyện đó của mình. Bây giờ là giờ phút mình trang nghiêm thân tâm mình lại, mình kính tưởng đến Phật, thì ngay cái giây phút đó, chỗ đó là cái đạo tràng nhỏ của mình. Đạo tràng nhỏ của mình. Mình cúng không cần phải hướng gì đâu. Cái chuyện mình hướng được thì tốt, có Phật để mình hướng tốt. Nhưng ở những cái trường hợp không được, ngay trong phòng mình vẫn là một cái đạo tràng của mình. Này A Nan, nếu lại có người thấy được thần thông và uy lực của Phật mà rải một bông hoa lên không trung để cúng dường, người ấy còn có thể đạt được đạo quả niết bàn. Huống nữa là trong hiện tại thân cận thừa sự cúng dường Như Lai, và sau khi Như Lai diệt độ cúng dường xá lợi của Như Lai. Bây giờ nếu mà người đó đó thấy cái uy lực thần thông, thậm mà còn cúng dường mà còn được phước, huống chi người đó được thân cận thừa sự cúng dường Như Lai. Thân cận thừa sự là sao? Gần gũi phụng sự. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, bây giờ có một vị hòa thượng đức độ lắm, ai mình không có gần gũi được hòa thượng, nhưng mà mình hướng tâm về Ngài, mình tu tập theo giáo pháp của Ngài dạy, mình nghĩ tưởng Ngài, mình đảnh lễ Ngài, phước rồi. Nhưng mà ai ở gần Ngài, được Ngài giao phó cho những công việc Phật sự, cái đó gọi là thừa sự thân cận, phước lớn lắm. Cho nên đời này mình là một Phật tử mà mình có gần gũi chư Tăng để làm những cái công việc Phật sự đó, đó là cái căn lành duyên lớn của mình đó, chứ không phải bình thường đâu. Tại sao mình không có thân cận, mình có thời gian mình đi làm bên ngoài cũng được vậy, rảnh là mình làm thêm kiếm tiền cũng được vậy, tại sao cuối tuần mình lại về chùa mình thân cận với chư Tăng để làm những cái công việc Phật sự? Là cái duyên lành. Có nhiều người ta vô, người ta làm 3 ngày 4 bữa, người ta giận người này, người ta lẫy người kia, người ta nghỉ mất đất. Còn mình kiên trì, ai sao cũng được, mình vẫn giữ được cái tâm niệm đó. Không phải dễ đâu, đó là phải căn lành dữ lắm. Này A Nan, cảnh giới của chư Phật không thể nghĩ bàn, cho nên phước đức của người cúng dường cũng không thể nghĩ bàn. Cái câu này, tại sao cảnh giới của chư Phật là gì? Pháp Hòa ví dụ ha, bây giờ quý vị thấy chu vi Tây Thiên này, quý vị gọi là cảnh giới Tây Thiên, nhưng mà cảnh giới này có thể đo lường được, 160 mẫu, 200 mẫu nói được, nhưng mà cái tâm niệm mà nãy giờ quý vị nghĩ gì đó, đo lường nổi không? Không nổi. Quý vị đang ngồi đây, quý vị nghĩ gì Pháp Hòa không biết, Pháp Hòa đo không được. Vậy cảnh giới của quý vị bất vô lượng không? Cảnh giới đó là trong này. Còn cái cảnh giới mà ở ngoài này là cảnh giới này có thể đo lường được, nhưng mà cảnh giới nội tâm của chúng ta vô cùng vô tận, thương ghét giận buồn. Ôi cha, cái cảnh giới này nó ngồi đây chứ nó lung tung hết. Phật ma tiên thánh người đời gì ảnh cũng len lỏi trong này hết. Mà ngồi vậy đó, nhiều khi ngồi mấy chục người vậy mà ai nghĩ gì làm gì không ai biết gì hết. Cảnh giới của chư Phật, cảnh giới của chư Phật không thể nghĩ bàn, cho nên người, cho nên phước đức của người cúng dường cũng không thể nghĩ bàn. Tại vì sao? Tại vì cái phước đức đó của chư Phật á biến mãn, cho nên cái hành, cái cách hành xử của mình cũng biến mãn. Có nhiều bữa trên Tây Thiên á, khách đến mà trong một cái cuối tuần là liên tục, hết tốp này tới tốp khác, mà tốp nào tới cũng có ăn hết. Thì mấy vị mới nói, mấy thầy có chuẩn bị trước không? Thì đâu có ai biết bao nhiêu người đó mà chuẩn bị. Thì cứ quý vị cứ đến tới chùa là quý thầy thấy, quý vị là quý thầy, quý cô sẽ sắp xếp. Có thể là không ăn giống nhau, nhưng mà ai cũng được no bụng hết. Cảnh giới chư Phật không thể nghĩ bàn. Tại sao? Tại cái tâm từ mình muốn làm là mình sẽ làm được. Mình muốn cho người ta ăn cái gì mình cũng có thể biến ra được. Thậm chí bây giờ có một bữa Pháp Hòa ở trên này một mình, một phái đoàn đi vô tới, Pháp Hòa đâu có trở tay kịp. Quý vị ăn cơm, mình hỏi quý vị ăn trưa không? Dạ ăn. Trời ơi, nói vậy chứ bây giờ có gì ăn. Bắt đầu mới quản binh nha, kế quản binh. Thôi quý vị lên chánh điện lại Phật đi. Vì chánh điện lại Phật rồi ra ngoài chụp hình rồi đi. Làm xong một vòng cái vô mình nấu một nồi mì gói. Rồi thì vô trong freezer lục có cái gì trong freezer đem ra defrost. rồi xào để lên. Chờ quý vị ăn một tô mì mà nói sao, ủa sao mì này nó ngon dữ vậy? Tới ngon là tại vì thứ nhất là quá đói. Và cái thứ hai là gì? Tình thương mình gửi trong đó. Mình không cần phải cao lương mỹ vị, nhưng mà cái tình thương của mình, cái cảnh giới tâm của mình trong đó, cho cái người người ta thọ dùng bất khả tư nghị. Cảnh giới của chư Phật bất khả tư nghị, cảnh giới của người cúng dường bất khả tư nghị. Nếu mà anh bằng lòng ăn cái gì người ta cúng á, anh cũng sẽ bất khả tư nghị với người cúng. Tại sao người ta đối xử với mình cái tâm, cả một cái tâm của người ta mà mình tiếp nhận không hết? Vậy thôi đó hả? Thí dụ vậy là rồi, hai cái cảnh giới nó không tương đồng. Còn mình đến đâu, thí dụ bây giờ quý vị đi chơi đi, đi đến nhà bạn chơi là mình trong đầu mình đừng có expect tới nhà chắc cho mỗi người một phòng quá ha, rồi có nhà vệ sinh riêng ha. À, sáng chắc đi qua Âu Châu ấy, sáng chắc ăn bánh mì Tây ha, suy diễn rồi ra dữ lắm nha. Tới hồi tới nhà người ta sáng người nào cũng tô mì gói. Ủa vậy cái cảnh giới chư Phật và cảnh giới cúng dường. Cho nên mình đến đâu người ta tận tâm cái gì thì mình tận tâm mình hưởng cái đó. Như vậy mình khỏe dữ lắm, mà đến đâu mình cũng nhẹ nhàng dữ lắm, và mình không để cho người tiếp mình phiền muộn, và mình về cũng không có muộn phiền. Cái đó gọi là hành hương. Quý vị có đi hành hương không? Đi hành hương là gì? Đi chùa thiệt nhiều kêu đi hành hương hả? Không phải. Mình đến đâu mình phải làm cho cái hương thơm của cái phái đoàn của mình nó lưu lại chỗ đó, chứ không phải mới gọi là hành hương. Mình đến đi cái chùa đó xong rồi thầy trụ trì cũng dặn đệ tử nghe, năm tới mà cái nhóm đó phone tới mà kia xin đi lại nó thôi đủ rồi là mình biết là mình không có để là hành hương rồi đó, mình không có để là hương rồi đó. Hương là phải thơm, hành là mình tạo tác. Mình đến đâu mình phải tạo tác cái hương thơm đến đó. Rồi cái người người ta tiếp mình, người ta cũng cố gắng người ta tạo cái hương đối với mình. Mình ở mình cũng cố gắng mình tạo cái hương đối với mình, là đi hành hương. Chứ không phải năm đăng ký đi mấy chục cái chùa. Cái đó là mượn cái hình thức đi chùa để nói lên chữ hành hương. Mình đi một chùa cũng là hành hương nữa, chứ không phải đi nhiều chùa mới kêu hành hương. Nhưng mà đến đó làm sao mình sống, làm sao mình ứng xử, làm sao mà cho cái hương thơm của mình nó lan tỏa. Cho nên phước đức của người cúng dường cũng không thể nghĩ bàn. Này A Nan, nếu có người nhớ nghĩ tới Phật mà phát tâm cúng dường, dù chỉ dùng một bông hoa rải lên không trung, Như Lai dùng Phật trí thấy biết phước báo của người ấy không thể nghĩ bàn, huống nữa là trong đời vị lai, nếu có Phật tử phát khởi lòng kính tin sâu xa, nhớ nghĩ tới công đức của Phật mà mong cầu trí tuệ của Phật. À, Đức Phật nói, này A Nan, nếu có người nhớ nghĩ tới Phật mà phát tâm cúng dường, nhớ nghĩ đến Phật, dù chỉ một bông hoa, có giống mình không? Con mình nó đi đâu về, nó dù nó đem cho mình một cái bánh thôi, mình vui dữ lắm. Đâu phải là ở cái chỗ miếng bánh, mà ở cái chỗ gì? Ở cái chỗ nó có nhớ nghĩ tới mình. Nhiều khi mình đang ngồi ăn cơm vậy, nó đứng dậy nó đi rót ly nước cho mình, cảm động không? Nó không để ý tới mình, mình sặc gần chết vậy. Nó nói vô khe mâm nó ăn tiếp. Còn nó biết đứng dậy nó đi rót ly nước là mình biết rằng cái tâm nó, cái sự nhớ nghĩ của nó. Cho nên á, ai đi đâu về mà mua cho mình một cục kẹo, một miếng bánh là nhớ nha. Đừng có coi cái, lấy cái vật để làm biểu tượng thôi. Cái quan trọng là mình phải mừng người ta đi chơi mà người ta còn nhớ tới mình. Tại sao ngàn ngàn người ta quen mà người ta không nhớ mình? Cho nên người ta tặng cho mình một miếng quà, một miếng bánh gì đó, nhà người ta nấu ăn, người ta nhớ nghĩ tới mình, ta biểu đi qua, tôi nấu đồ ăn rồi nè, qua ăn, hay là sách về ăn, nhớ. Cái đó là cái nhớ nghĩ đó. nghe xong rồi về nấu liên tục thì kêu quan. Nhớ nghĩ đó. Nghe Phật dạy như thế, tôn giả A Nan vô cùng vui mừng, liền bạch Phật rằng: thật là hy hữu, bạch Đức Thế Tôn, bây giờ thật đúng lúc, cúi xin Đức Thế Tôn dạy rõ về phước báo của người nhớ nghĩ tới Phật mà phát tâm cúng dường, dù chỉ một bông hoa rải trên không trung. Khi mà Đức Phật nói lời đó xong thì ngài A Nan nói: thưa Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn nói đúng lúc quá. Bây giờ Đức Thế Tôn nói cho chúng con nghe cái phước báo của cái người nhớ nghĩ tới Phật mà phát tâm cúng dường, dù chỉ là một bông hoa. Chư tỳ kheo nghe lời Đức Thế Tôn dạy rồi, họ trì đọc tụng, do đó mà sinh tâm thương xót thế gian, đem lại lợi ích an ổn cho trời người. Thọ, các tỳ kheo thọ trì đọc tụng mà sinh tâm thương xót thế gian. Thọ là gì? Thọ là nhận, trì là giữ. Thí dụ như quý vị tặng cho Pháp Hòa cái dĩa nè, Pháp Hòa thọ nè, nhưng mà Pháp Hòa phải giữ cái dĩa này thì gọi là trì. Mai mốt ăn bánh, uống nước gì nhớ cầm ra. Còn nếu mà thọ xong đem dục thùng rác là không có trì. Thọ trì. Cho nên mình học Phật cũng vậy, mình thọ nhận lời Phật dạy rồi mình trì, tức là mình giữ gìn, mình tu tập. Nhưng mà tại sao mình thọ trì đọc tụng mà lại sanh tâm thương xót thế gian? Tại vì nếu khi nào mình có thật sự mình tu theo lời Phật á, thì cái từ tâm của mình nó khởi. Cái từ tâm mình nó khởi phát và mình thấy người ta khổ, mình biết thương, mình biết động lòng, mình thương. Đó là mình nói cái sự tu tập đó. Còn bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như mình đọc kinh đi. Mình không có đọc, mình không có biết. Đọc rồi mình biết. Biết rồi thì mình thấy trời ơi, quá chừng những cái cảnh khổ đau. Mình không có coi tin tức, nhiều khi mình đâu có biết người ta khổ đâu. Nhờ có coi tin tức, thí dụ vậy, mình biết chỗ này người ta đói, chỗ kia người ta bị lụt, rồi thương xót họ mà bằng lòng với những gì mình đang có. Thấy mình sướng quá rồi, thấy mình hơn người ta rồi. Mặc dù mình á, nhà dột, dột thôi, nó hở một vài miếng ngói mình dột thôi, còn người ta là không có chỗ để mà che cái thân nữa. Người ta kêu là gì? Nghèo mà nghèo rớt mồng tơi. Chư tỳ kheo nghe lời Thế Tôn dạy rồi, thọ trì đọc tụng, do đó mà sinh tâm thương xót thế gian. Mà thương xót thì làm gì? Đem lại lợi ích an ổn cho trời người. Mình có biết thương xót người khác thì mình sẽ sống như thế nào để mình làm lợi ích cho trời, cho người. Ở đời hiện tại cũng như vị lai, chúng sanh lại được nghe lời dạy của chư vị tỳ kheo này, rất vui mừng, sinh lòng kính tin, thường gieo trồng căn lành. Họ nghĩ rằng Đức Thích Ca Mâu Ni là đấng Pháp Vương vô thượng, là bậc đại từ bi thương xót thế gian, khuyên dạy chúng ta, khiến cho chúng ta phát tâm tinh tấn nhớ nghĩ đến Phật. Tôn giả A Nan bạch xong, Đức Phật bảo: này A Nan, thầy hãy lắng nghe và suy nghĩ chín chắn, Như Lai sẽ nói về phước báo ấy. Đức Phật nói là lắng nghe và suy nghĩ. Đây là hai cái việc mà người tu cần phải làm. Mình nghe đó, nó mới có văn huệ thôi. Và nó phải có một cái thứ hai là tư huệ, nghĩa là phải suy nghĩ những gì mình nghe. Chứ không phải nghe rồi tin liền. Đây là cái nghệ thuật làm sao mình tăng trưởng trí tuệ. Nghe mà phải suy nghĩ, gọi là văn tư. Văn là nghe, tư là suy nghĩ. Cho Đức Phật nói, thầy hãy lắng nghe và suy nghĩ chín chắn. Như Lai sẽ nói về phước báo ấy. Tôn giả A Nan bạch: thưa vâng, bạch Đức Thế Tôn, chúng con đang lắng nghe. Đức Phật dạy Tôn giả A Nan: nếu có người nào nhớ nghĩ tới Phật, dù chỉ dùng một bông hoa rải trên lên không trung để cúng dường, do phước đức ấy mà người đó sẽ được phước báo không thể nói cho cùng. Dù người đó từ đời quá khứ đến ngày nay lưu chuyển trong sinh tử, trải qua kiếp số dài lâu không thể biết được hết được, trong đời vị lai cũng vậy. Nếu có người đem tâm chí thành nhớ nghĩ tới công đức của Phật, dù chỉ dùng một bông hoa rải trên không trung để cúng dường, thì trong đời vĩ lai người đó sẽ được làm Phạm Thiên Vương, Thích Thiên Vương hoặc Chuyển Luân Thánh Vương, và phước báo của người ấy sẽ không cùng tận. Ở đây Đức Phật nói hai việc. Một là mình nhớ nghĩ đến người đó, đó là nhớ nghĩ đến Phật. Hai là nhớ nghĩ đến công đức của Phật. Khi mà mình nói tới ai đó, mình nói tới cái tên của người đó, và mình nói tới cái hạnh lành của người đó, cái người đó nó trọn vẹn. Cái từ chúng ta thường gọi là tán dương, hay là xưng tán. Xưng là gì? Xưng là mình giới thiệu tên, xưng tên người đó lên. Còn tán là gì? Tán thán cái việc làm của người đó. Ví dụ Pháp Hòa xin mời anh Nguyễn Văn Bông lên đây. Thì anh Bông nói: dạ thưa đại chúng, đây là anh Nguyễn Văn Bông. Anh sanh ở đâu gì vậy đó ha. Anh trong cái trận mà động đất hay cái bão lụt vừa rồi, anh đã phát tâm xây dựng cái gì đó. Mình nói cái tên cái người đó, và cái đó gọi là xưng. Và mình tán thán cái việc làm của người đó gọi là tán. Cho nên hai chữ xưng tán. Xưng là mình nói tên, tán là mình nói việc làm, nói cái hạnh. Ở đây cũng vậy. Đức Phật, dù mình chỉ nghĩ nhớ đến Phật, công đức cũng có. Huống chi mình nghĩ đến công đức việc làm của Phật. Do căn lành ấy mà phước đức không có ngần mé, mà người đó dù chỉ một hướng đi tới đạo quả Niết Bàn. Vì sao vậy? Này A Nan, cúng dường vào ruộng phước chư Phật thì không phải là quả báo hữu vi có ngần mé. Cho nên Như Lai nói người đó chắc chắn sẽ chứng được Niết Bàn rốt ráo. Tại sao Đức Phật đặt lại câu hỏi, tại sao mà chỉ nghĩ vậy mà lại được cái phước lớn như vậy? Tại vì ở nơi một người nào đó mà mình nghĩ đến họ, mà mình nhớ đến cái việc làm của họ, trước hết ai được cái hạnh lành mến. Tại vì mình tâm mình lành, tâm mình thiện, mình mới nhận ra những cái việc thiện của người đó. Và tâm mình không có ganh tị, cho nên mình sẵn sàng mình tán dương về cái người đó. Tâm mình không có ích kỷ, cho nên mình sẵn sàng mình nói những gì hay về người đó. Khó lắm, coi vậy chứ khó lắm. Tại vì trong cuộc đời này, cái tâm phàm phu của mình, cái chất phàm của mình, mình khen người ta cũng khen vậy, nhưng mà mình khen chừng mực thôi. Chừa mai mốt tới mình sẽ, hay là con cháu, bà con gì của mình nói hết ga. Nhưng mình nói về ai, mình nói chừng mực thôi. Cho nên nếu mà làm được cái việc đó, cái đó gọi là phước không thể cùng tận. Cho nên trong này Đức Phật dùng cái từ thì không phải là quả báo hữu vi. Hữu vi với vô vi. Vô vi là gì? Hữu vi là gì? Hữu vi là cái phước báo có thể hết. Vô vi là cái mà không thể hết. Tại sao? Tại vì nó không phải là do cái con người mình tạo tác bằng những hình tướng. Đó, thí dụ như mình có nhà, mình ở nè, mình có job làm, mình rất là giàu. Cái giàu đó là phước hữu vi thôi. Nhưng mình rất là trí tuệ, rất là thông minh, rất là hiểu biết, đó là phước vô vi đó. Tại vì trí tuệ không có đo lường được, sự thông minh không có đo lường được. Và cái đó nó không chết, và thậm chí nó không mất nữa. Càng dùng càng tăng trưởng, còn của cải mình càng tiêu xài càng hết. Cho nên càng tiêu xài của cải càng hết thì là hữu vi. Còn trí tuệ mình càng suy nghĩ, càng sống với nó, trí tuệ mình càng sanh, không mất, không giảm, vô vi. Và phước báo vô vi và phước báo hữu vi. Phước báo vô vi là tại vì mình dùng cái tâm lành, mình tán thán người lành. Này A Nan, người rải hoa cúng dường có được công đức như thế, nếu lại có người chỉ nhớ nghĩ tới Phật và một lòng kính tin, Như Lai nói người này cũng sẽ tiến tới cảnh giới niết bàn rốt ráo. Này A Nan, không những loài người nhớ nghĩ tới Phật được công đức như thế, mà đến như loài súc sinh nếu cũng biết nhớ nghĩ tới Phật thì Như Lai nói rằng loài súc sinh ấy cũng có căn lành và phước báo và sẽ được quả niết bàn rốt ráo. Con người mà mình khởi tâm cái đó chuyện không? Nếu mà ngay cả loài vật, mình có tin rằng con vật nó có thể nghĩ điều thiện và nó có thể sống theo điều thiện mình hướng không? Có. Quý vị nuôi chó nuôi mèo quý vị biết, hằng ngày mình dạy nó làm sao, đời sống mình sao, mình dạy nó làm sao, nó hướng vậy. Ở làng xóm Tây Thiên đây á, người ta nuôi chó nhiều lắm. Mấy con chó này nó đặc biệt á, là ngày thường nó không qua đây, khi nào có khóa tu nó mới tới. Khóa tu mùa thu vừa rồi á, mấy con bò mò tới, xong khóa tu mất, không đi. Khóa tu hè nó cũng tới, nhưng mà không có khóa tu nó không tới. Mà thấy nó to vậy mình sợ muốn chết, nhưng mà thật sự nó rất là hiền. Mấy chú nhỏ ôm nựng, Nguyên Thiện là hôn nựng vậy, nó hiền khô. Hồi đó có hai con, giờ không thấy nữa. Một con thì rất là hiền, một con thì hơi dữ, mà nó thấy ai mà nựng cái con hiền nó ganh, nó gầm gừ vậy đó. Cho nên trong cái khóa tu nó mới đặt cho hai con đó. Cái con mà hiền á là con giải nghiệp, còn cái con mà dữ mà nó hay ganh tị, hay nó thấy mà người ta nựng, bởi vì đa số con người mà ai người dữ ai dám tới gần, tới gần người hiền thôi chứ, thì con chó dữ ai dám tới nựng, nựng chó hiền chứ. Mà con chó hiền nó được nựng nhiều thì con chó dữ nó càng căng. Cho nên mới đặt cho cái con chó dữ tên là Phục Thiện. Phục Thiện là gì? Ráng mà lo phục thiện. Còn cái con này nó hiền nè, đời này thế nào nó cũng được giải nghiệp, cho nên đặt con này là giải nghiệp, con này là phục thiện. Mình nuôi con chó, con mèo ở nhà cũng vậy, cho nó ăn, nhưng mà nếu mình là người biết đạo phải khai thị nó. Nè, nằm đây nghe kinh nghe. Nghe kinh nha, hết đời này là phải giải thoát nha, tái sinh làm người nha. Quý vị biết nói riết thế nào con chó nó, tới giờ mình đọc kinh nó ra nó ngồi im. Pháp Hòa thấy nhiều gia đình lắm, gia đình nào mà tới giờ đọc kinh là tới giờ lên tụng là con chó nằm im nó nghe. Tại sao? Cái tâm của mình bất khả tư nghì lắm. Mình lấy cái tâm mình cảm hóa người ta, cho nên người thân của mình họ không biết đạo. Mình nói rỉ rả, ta nói mình, ta xin khi ta bực bội thêm nữa, đừng nói vậy đó. Khuyên được một vài lần, khuyên không được thì thôi, giờ mình muốn chuyển không? Tu. Mình tu, mình chuyển nghiệp của mình, mình hết nghiệp của mình mới có phước, mình cảm hóa người ta được. Rồi khi mà cái phước mình nó có, cái đức mình nó sanh, mình nghĩ tới họ, mình muốn họ chuyển, họ chuyển. Tại vì cái cảnh giới giữa tâm nó bất khả tư nghị. Còn lời nói của mình đôi khi không khéo người ta giận nữa, biểu người ta tu mà nói không khéo người ta còn giận lên nữa. Rốt cuộc biểu người ta tu mà rốt cuộc ta không tu mà ta còn giận mình nữa. Tại sao? Cái cách nói của mình, ngôn ngữ mình nó ngắn ngủn à. Thí dụ như lo mà tu đi nghe, chết tới nơi rồi đó, ai mà tu. Con nghe biểu ta tu, mà thí dụ như ta còn đang thích uống rượu, ta thích nhậu, ta thích ăn quá lợi, nói ăn này tội chết nghe không. Sức mấy mấy người đó mà tu. Cái cách nói của mình nghe nó không được, cho nên ngôn ngữ mình có chừng mực lắm. Nhiều khi mình có tâm thiện, tâm tốt mà muốn ta tu, nhưng cái cách nói của mình ta không nghe, nó không rót vô lỗ tai được. Cho nên á, nhớ nghĩ tai phải không? Tung hoa lên không trung cúng dường. Một lời nói của mình là một cái hoa mình tung ra đó. Mình tung ra mình cúng dường người ta đó, nhưng mà liệu người ta có nhận cái hoa đó không? Cho nên cái gì đó, có cái bài hát hỡi bạn mình ơi, nói năng cho khéo, câu nào heo héo thì hái bỏ đi. chứ để làm chi nói ra người ta buồn. Cho nên mình nhớ nghĩ đến ai? Trong kinh nói mình nhớ nghĩ đến Phật, mình dù mình tung hoa giữa không trung cúng dường Phật vẫn có phước. Vậy thì mình nhớ nghĩ đến người đó, mình tung hoa cho người đó, mà cái bung hoa đó nó phải từ cái tâm thành kính đó, cái lời nói đó, người ta mới cảm nhận được. Chứ không phải ai nói, mình nói cái gì người ta cũng nghe. Đọc lại đoạn này: này A Nan, người rải hoa cúng dường có được công đức như thế. Nếu lại có người chỉ nhớ nghĩ tới Phật và một lòng kính tin, Như Lai nói người này cũng sẽ tiến tới cảnh giới niết bàn rốt ráo. Này A Nan, không những loài người nhớ nghĩ tới Phật được công đức như thế, mà đến loài như loài súc sinh nếu cũng biết nhớ nghĩ tới Phật thì Như Lai nói rằng loài súc sinh ấy cũng được căn lành và phước báo và sẽ được đạo quả niết bàn rốt ráo. Này A Nan, thầy hãy quán xét, chư Phật làm ruộng phước cho chúng sinh, khiến cho chúng sinh sẽ được thần thông và uy lực như thế. Vì vậy cho nên, này A Nan, thầy chớ nên đau buồn. Chư Phật làm ruộng phước cho chúng sanh. Tại vì sao? Bất cứ người lành nào mình đến gần họ đó, họ cũng giúp cho mình gieo được cái căn lành đó. Thí dụ mình gần người ta, người ta giáo hóa mình được cái gì? Thân, khẩu, ý. Lời nói nghe cũng dễ nghe nè. Cái cách nghĩ họ cũng đơn giản hơn nè. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Có đôi khi á, người ta làm gì đó thì cái người kia họ không có buồn giận gì hết. Tự nhiên ở đâu mình thấy, trời ơi, tại sao người đó làm như vậy, gặp tôi là chết. Thí dụ vậy, cái mình nói, thôi mỗi người có mỗi cách, đâu có cần chi, miễn việc nó tốt mà. Cái cách suy nghĩ nó đơn giản, nó làm cho cái người kia, dù cái người kia hồi nãy rất là negative, rất là tiêu cực, rất là hung hăng, nhưng mà cái cách lời nói của cái người, người ta đương sự mà ta không giận. Còn mình chỉ là gì, hậu sự thôi. Mình chỉ tới mình gia thêm một chút thôi, mình giận còn hơn người bị nữa. Có khi cái người bị chửi không giận, nghe cái người nghe chửi giùm á. Nghe ké giận giùm, trời nó chửi chỉ vậy mà chỉ nín, gặp tôi là tôi chết với tôi. Cái người kia nói, ủa tôi thấy, tôi rất bình thường. Và thậm chí người kia nói, thôi kệ đi, nhịn được thì nhịn đi, hết xong. Chờ cái người đó, họ có cái phước của họ, cho nên mình gần họ, ồ trời ơi, hồi nãy mà nếu mà họ hùa theo mình cái là mình tăng trưởng cái tội rồi, xúi biểu người ta giận hờn, mai người ta không giận đó, người ta giận với mình cái mình giận, người ta giận hùng, tự nhiên một câu nói của người khác mà hai người lội. Thôi thì hôm nay mình học bài cái phẩm kinh này tới đây thôi, tuần sau mình học tiếp. Có ai có câu hỏi gì không? Có một câu hỏi là kinh Đại Bi và chú Đại Bi khác nhau không? Khác nhưng mà không khác. Khác á, là khác ở cái nội dung. Còn không khác á, là không khác ở cái tâm lượng. Phật có nói bao nhiêu lời để lại cũng không ngoài cái lòng từ bi của Phật. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát dạy cho mình trì chú Đại Bi để giúp cho mình tăng trưởng lòng từ bi, phát triển trí tuệ, thành tựu mọi cứu nguyện của mình cũng không ngoài tâm từ bi của các ngài. Cái cách giảng dạy nội dung của mỗi kinh có khác, nhưng mà cái mục đích không có khác. Cho nên kinh này gọi là kinh Đại Bi, vì Đức Phật trước khi ngài mất, ngài vẫn còn khởi lòng thương đối với chúng ta mà để lại những lời dạy cuối cùng. Lòng từ bi đó lớn lắm. Thường là thế gian mình là để một gia sản sự nghiệp, thậm chí còn dặn dò lại, và thậm chí nữa có nhiều người có ân oán gì với ai còn dặn con mình nhớ trả thù cho cha cho mẹ, đúng không? Chứ còn Đức Phật là không. Mà Đức Phật cũng chỉ dặn dò những cái cách mình sống như thế nào. Và cuối cùng ngài Nan hỏi nè, khi Đức Phật không còn, chúng con sẽ nương vào ai để làm thầy? Đức Phật nói các thầy hãy nương vào giới luật giáo pháp mà làm thầy. Tại vì thầy nào trên đời này cũng vô thường hết á, cũng chết hết á. Chỉ có một cái không chết, đó là lời dạy giáo pháp. Cứ nương vào đó mà dù người kia có lệch đường, giáo pháp mình vẫn còn đây, mình cứ thẳng đường mình đi. Quý vị có đi bấm GPS đó, một người lái xe trước, người lái xe sau. Người lái trước người ta không có bấm GPS, người ta nghĩ là người ta đúng đường, thấy không? Người ta quẹo. Còn mình rõ ràng cái GPS của mình nó dẫn biểu là mình đi thẳng, cứ đi thẳng. Người ta quẹo hồi ta realize, ta nhận ra được ta đang sai, thế nào ta cũng quành lại. Còn mình không biết trời đất gì hết, họ quẹo mình quẹo. Họ đi sai rồi, họ quẹo, mình cũng quẹo theo luôn. Tới họ vô quay kiến xe, đi đâu vậy? Xin lỗi tôi lộn đường. Và cùng nhau quẹo ra đi chung. Kinh á, Phật giáo đó chia, chư tổ chia giáo pháp của Phật ra nhiều khoa. Những lời kinh mà giảng dạy như kinh này nè, rõ ràng từng lời câu đó, cái này gọi là hiển giáo. Hiển giáo tức là cái giáo lý hiển bày rõ ràng cho mình nghe để hiểu. Còn những câu thần chú mật ngữ mình đọc mình không hiểu gì hết á, cái đó gọi là mật giáo. Hiểu không? Mật giáo là những cái câu nói, những cái lời, những cái câu thần chú mình sẽ hiểu với điều kiện mình phải nghiên cứu rồi dữ lắm, mình phải học hỏi để mình hiểu. Đó là mật giáo. Còn cái lời này đọc vô hiểu là hiển giáo. Đây là chưa nói là những cái giáo lý và rốt ráo là viên mãn, giúp cho mình trọn vẹn cái sự tu tập gọi là viên giáo. Còn những cái giáo lý nào mà dạy cho mình từng bước, từng nấc thang tu tập, thí dụ như là tập ăn chay, tập quy tâm bảo, giữ giới, niệm Phật, tụng kinh, mọi cái đó gọi là tiệm giáo. Tiệm là từ từ. Còn những cái giáo lý mà dạy mà thẳng, ngay chỉ thẳng cái con đường, nghĩa là chặt đốn hết mọi cái râu ria phương tiện, gọi là đốn giáo. Đó là chư tổ đấy, tất cả lời Phật dạy mới chia ra như vậy. Để chi? Để mình học cái khoa nào, mình học tính đoạn nào, mình nói ồ cái này nó, nếu mà nói ra là thuộc về đốn giáo nè. Còn dạy từ từ, tôi vậy mà biểu tôi tu, không không, mình phải tiệm giáo, mình phải tiệm tu, từ tu từ từ. Mình không phải một bước mà nhảy lên tới trên kia được. Người ta có khỏe, người ta có sức, mình giờ hết sức rồi, đi từ từ. Hay là thậm chí chưa đủ sức. Đốn giáo, tiệm giáo, viên giáo, hiển giáo, mật giáo, viên giáo, mấy cái khoa giáo đó. Thôi giờ chúng ta hồi hướng. Pháp môn xin nguyện hồng ơn, xin nguyện đền phiền não, xin đoàn quả Phật, xin chứng